Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói. Bài chức sách Tông đồ công vụ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Jerusalem có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe tiếng các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng, nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Pati, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Risa, Pamphylia, Ai Cập, Libya, cận Cyrene và người Roma cư ngụ ở đây, người Do Thái và Tòng giáo, là người Rêta và Á Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ và nói với nhau rằng, thế này nghĩa là gì? Nhưng lại có những người khác nhạo báng rằng, họ đầy rượu rồi. Đó là lời Chúa. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi, Ngài quá ư vĩ đại. Lạy Chúa, thật nhiều thay công của Ngài, địa cầu đầy dãy loài thu ao của Ngài.
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin chân tâm bộ mặt trời đất.
Ngài rút hơi thở chúng tôi chết ngay và chúng trở về cho bụi của mình. Nếu Ngài gửi hơi thở tới, chúng được tạo thành và Ngài canh tân bộ mặt trái đất.
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất.
Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công của Chúa. Ước chi tiếng nói của tôi làm cho Chúa được vui. Phần tôi sẽ hân hoan trong Chúa.
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất.
Bài đọc 2, bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc nhưng chỉ có một Thiên Chúa là đứng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người tùy theo lợi ích. Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần. Đó là lời Chúa.
cha kẻ cơ bẩn, xin Ngài ngự lên, đấng ban ân huệ, đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự lên, lại đấng an ủi tuyệt vời, là khách cho hiền lương của tâm hồn, là đấng lý lao dịu dàng. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. Ôi sự sáng chưa trang hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tin hữu Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, không có người còn chi thánh kia, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều dơ bẩn, tươi gọi chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích. Xin uống năng điều cưng coi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, xin chìm đông lại chỗ trật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu là những người tin cậy Chúa được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được vương nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỷ đời đời.
Alleluia.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: bình an cho các con. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, theo phụng vụ được canh tân thì Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay kết thúc mùa phục sinh và bắt đầu, như ông bà cô bác anh chị em đã nghe trong lịch, bắt đầu vào ngày mai thứ hai, là bắt đầu ngày thứ hai của tuần lễ thứ chín mùa thường. Và Chúa Nhật tới là Chúa Nhật lễ Chúa Trời Ba Ngôi. Những bài đọc phụng vụ của Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trình bày cho chúng ta có thể nói là hai yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất là có thể nói sự kiện lịch sử, những gì đã xảy ra với các tông đồ và những gì đã xảy ra thực sự cho cộng đoàn dân Chúa, cho giáo hội sơ khai. Biến cố lịch sử đó không thể chối bỏ được. Dù sao, 2000 năm sau hay là trong thời các ngài cũng đã có những người chối bỏ sự kiện lịch sử đó, chẳng hạn như những người Do Thái nơi bài đọc thứ nhất từ sách Công Đồ, Tông Đồ Công Vụ, cho rằng các tông đồ đã uống rượu say sưa nên mới nói những lời không thể hiểu được, có những hành xử theo Chúa Thánh Thần, nhưng đối với những người không hiểu cho đó là những hành xử, những thái độ của người say rượu. Và yếu tố thứ hai của biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, đó là sự thông hiểu, là thần học mà những môn đệ của Chúa rút ra từ đó. Và chúng ta thấy rõ điều này nơi bài đọc thứ hai, nơi thư của Thánh Phaolô Tông Đồ rút ra bài học tất cả mọi người được hiệp nhất với nhau vì cùng chia sẻ một Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần ban nhiều ơn cho mỗi người khác nhau, nhưng tất cả đều quy về một mục đích chung, xây dựng nhiệm thể của Chúa Giêsu là giáo hội. Chúng ta hướng nhìn về bài phúc âm hôm nay, chúng ta cũng có thể nhìn thấy điều này, yếu tố lịch sử, việc Chúa đến ban Thánh Thần cho các tông đồ và trao quyền cho các ngài được ơn tha tội. Trước hết, Chúa ban bình an cho các tông đồ đang họp nhau. Sự bình an này cũng có thể hiểu như là sự tha thứ của Chúa trước biến cố thương khó và cái chết của Chúa trên thập giá. Các tông đồ đã vấp ngã, Phêrô là người đầu tiên chối bỏ Chúa và các tông đồ khác, cho ta thấy các tông đồ chưa được vững mạnh trong đức tin đã vấp ngã khi biến cố thập giá Chúa xảy ra. Nhưng Chúa sống lại, ban bình an cho các ông, và Chúa lặp đi lặp lại hai lần bình an cho các con. Khi nói như thế, người trong cuộc như các tông đồ hiểu rằng tất cả những sự thiếu sót hay những xúc phạm mà các ngài đã làm cho Chúa đều được Chúa tha thứ để các ngài được thật sự bình an. Lời Chúa nói bình an cho các con cũng là lời Chúa nói tha thứ cho các tông đồ để các ngài được củng cố và sai các ngài ra đi làm chứng nhân cho Chúa. Người chứng nhân cho Chúa, người chứng của Chúa, trước hết cần có sự bình an này, cần được Chúa tha thứ, và sau đó, như chúng ta biết, cũng phải biết tha thứ cho anh chị em. Chúa trao cho các tông đồ quyền tha tội, các con nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Hơn ai hết, các tông đồ đã cảm nghiệm được sự tha thứ của Chúa. Có thể nói, các tông đồ lãnh nhận bí tích hòa giải, bí tích tha thứ của Chúa khi Chúa phục sinh hiện ra cho các ông, ban Thánh Thần cho các ông, ban bình an cho các ông và trao ban cho các ông quyền tha tội. Để từ đó các tông đồ lặp lại cử chỉ của Chúa đối với anh chị em xung quanh, tha thứ cho anh chị em, ban bình an cho anh chị em. Chắc chắn các tông đồ nhớ lại lời Chúa Giêsu căn dặn các ông khi sai các ông đi từng hai người một thực tập đến các làng, các nơi mà Chúa sẽ đi qua. Lời đầu tiên Chúa căn dặn các ông, đến nhà nào các con cầu chúc bình an cho nhà đó, bình an cho nhà này. Lời cầu chúc bình an mà Chúa muốn cho các tông đồ như là những chứng nhân của Chúa trao đến cho anh chị em mình cũng là lời cầu chúc bình an mà các tông đồ đã nhận lãnh từ Chúa phục sinh, bình an cho các con. Vì thế khi nghe Chúa nói với các ông bình an cho các con và sai các ông ra đi, Thầy sai các con như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Chắc chắn các tông đồ nhớ lại kinh nghiệm đã trải qua hay là bài thực tập mà Chúa đã huấn luyện các ông trước khi Chúa thực hiện cuộc thương khó và cuộc vượt qua của Ngài. Và đây cũng là bài học cho mỗi người chúng ta. Cầu chúc bình an cho anh chị em, tha thứ cho anh chị em, để là chứng nhân của Chúa và là chứng nhân của sự tha thứ của Chúa cho anh chị em và cho mỗi người chúng ta. Ước chi hôm nay mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và chúng ta biết có nhiều suy tư, có nhiều tiếng nói giải bài về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của mỗi tín hữu cũng như trong đời sống của giáo hội. Nhưng đối với mỗi người chúng ta hôm nay, chúng ta hãy chú ý đến điều này, lãnh nhận sự bình an của Chúa, lãnh nhận Chúa Thánh Thần, lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, để rồi mỗi người chúng ta được biến thành những chứng nhân mang sự tha thứ và bình an của Chúa đến cho anh chị em xung quanh. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được tràn đầy Thánh Thần, cho mỗi người chúng ta được sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, cho đức tin mỗi người chúng ta được lớn lên, được vững mạnh, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.